Thế hệ thứ nhất đã bầu cho lao động nhiều lắm, nhưng mà bây giờ cái thế hệ thứ nhất đó bây giờ già hết rồi, về hưu rồi. Thành ra bây giờ cái thế hệ thứ hai của mình và thế hệ thứ ba đó lớn lên, là nó sự suy nghĩ của các em với các cháu nó bây giờ nó cũng giống như là người Úc thôi. Thành ra thật sự ra mà nói thì tôi không thể nào tôi trả lời cho anh câu hỏi là người Việt mình có khả năng để mà thay đổi một kết quả bầu cử ở một cái đơn vị nào. Nhưng mà những cái vùng mà có người Việt đông đó, chẳng hạn như là Dara, Inala đó, cái khổ là tại những cái vùng đó đó, đảng lao động thường thường họ thắng là tại vì ở những cái vùng đó là họ bỏ cho lao động từ nào giờ rồi. Chẳng hạn như cái ghế của bà Thủ Hiến ở trên này á, 17% swing thì mới thắng được. Thì cái chỗ đó, cái đó là một cái điều có lẽ là không ai làm nổi. Ngoài ra thì tôi không dám tiên đoán cái gì hết. Tôi nghĩ là kỳ này nó sẽ rất là khít khao lắm. Chúng mình chỉ có cách là mình chờ cho đến tối ngày mai thì mình mới biết được.
Dạ vâng, dĩ nhiên là phải chờ tới tối mai rồi. Thưa anh, các kết quả thăm dò mới nhất cho thấy lao động dẫn trước 4%. Tuy nhiên cũng phải chờ đến kết quả sau cùng, tối mai mới biết chắc được là đảng nào chiến thắng. Nhưng mà thưa anh, các vấn đề mà người Việt chúng ta ở trên đó, ở Queensland quan tâm nhất là những vấn đề gì thưa anh?
Thật sự nếu mà nói thì bây giờ đó, cái vấn đề người Việt của mình nó không còn là một cái vấn đề mà mình quan tâm, nó giống như những cái người Úc khác thôi à. Thì mình ở đây lâu quá rồi, trên 40 năm rồi. Thật sự ra bây giờ cái vấn đề định cư của mình đó, thì nó thời nó ổn định. Nhưng mà mình vẫn có những cái quan tâm, nhưng mà những cái quan tâm của mình là về những cái vấn đề những người tị nạn mới đây nè. Từ Việt Nam mới chạy ra, họ bây giờ được thả vào trong cộng đồng, sống ở trong cộng đồng khá nhiều, trên dưới 100 người. Có thể nói là những cái em đó là những cái người rất là tội nghiệp, là tại vì họ rất là gần đó là sống qua ngày thôi à. Bữa nay sống được bữa nay thì biết bữa nay, ngày mai không biết rồi sao, có thể bị trả về. Nhưng cái vấn đề đó là vấn đề của chính phủ, cái cuộc bầu cử liên bang. Thành ra đối với cái vấn đề mà bầu cử tiểu bang thì nó phải nói rằng là cái cộng đồng ở trên này sống thoải mái, không có chuyện gì phải lo anh.
Dạ vâng, anh vừa đề cập đến khoảng 100 em từ, anh nói là từ Việt Nam sang, thì thưa anh, dĩ nhiên là chuyện này của liên bang để lo, nhưng với cộng đồng người Việt tự do tại Queensland thì có biện pháp gì giúp đỡ các em? Nếu không nói về mặt vật chất thì cũng hướng dẫn về tinh thần thưa anh.
Thì chúng tôi giúp đỡ rất là nhiều. Có thể nói rằng là đã hướng dẫn cho các em làm những cái giấy tờ thủ tục cho nó đúng, khai báo làm sao cho nó thật là trung thực. Giúp đỡ cho các em trong cái vấn đề đó là điều chỉnh lại cái hồ sơ của các em cho nó thật là đúng đắn, và giúp cho các em có những cái liên lạc với những văn phòng sư miễn phí, và cũng như là giúp đỡ bằng cách là giới thiệu cho các em vô những cái nhà thờ hay là những chùa để mà làm thiện nguyện, để mà được cái sự giúp đỡ ngược lại của những cơ sở đó. Ngược lại thì các em cũng đã tham gia vào trong những cái sinh hoạt của cộng đồng như là chợ Tết, chỗ tổ hay là trung thu. Thì cái đó có thể nói là đây là một cái sự sống rất là hài hòa. Các em rất là mến tụi tôi cũng như là tụi tôi mến các em. Tụi tôi gặp nhau gần như là vài ba tuần một lần. Mỗi lần mà có cái sinh hoạt thì được các em được kéo tới. Thì phải nói rằng là mình lo cho các em, mình cũng tìm đủ mọi cách để mà giúp cho các em. Hiện bây giờ thì nó chưa có ngã ngũ đâu và đâu hết rồi. Cũng tùy theo trường hợp. Dạ.
Dạ vâng. Anh nói rằng người Việt tại Queensland mình đã định cư hơn 40 năm. Dĩ nhiên là với thế hệ thứ nhất, còn với thế hệ sau này thì thưa anh cũng có những vấn đề của các em như là tìm việc làm hay là những cái chuyện mà về nhà cửa vân vân. Dĩ nhiên là nó áp lực nó không bằng ở những cái thành phố lớn như ở dưới này, như Sydney, Melbourne. Nhưng mà đó là những vấn đề mà các thế hệ thứ hai đã trăn trở, cũng thuộc về gia đình của người Việt chúng ta. Thì thưa anh nghĩ rằng những cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng để các ứng cử viên của các đảng phái lớn tại Queensland đáp ứng không thưa anh?
Dạ thưa anh, nói về vấn đề công an việc làm thì các thầy nói là các em làm việc rất là thoải mái. Tôi thì thật tình tôi không nghe các em than phiền về khó khăn trong vấn đề kiếm việc. Tại vì phải nói rằng là người Việt của mình rất là giỏi. Thì bây giờ là từ giáo sư đại học cho đến tài xế taxi, tài xế ô tô bus, có thể nói là nơi nào cũng có người Việt hết. Tất cả những cái công việc trong xã hội, người Việt Nam đều có danh chân và trọng cả hết. Tôi không nghe các em nói than phiền về vấn đề khó khăn trong vấn đề mua nhà, mua đất gì hết. Tại vì tôi nghĩ rằng là cái dầu sao nữa, cái văn hóa của Việt Nam của mình á, cha mẹ vẫn giúp đỡ cho con, vẫn có thể là gọi là cho hẳn cho con một số tiền lớn để mà đặt cọc hay là gì đó, thì đó tôi thấy rằng cái chuyện đó không có thấy rất nó rõ ràng ở trong cái cộng đồng của mình. Thưa anh, thật sự ra mà nói, văn phòng của cộng đồng á, nhân viên xã hội làm việc cho những người có thể nói rằng là mới ở bên Việt Nam qua nhiều hơn, hoặc là những cái người mà bảo lãnh vợ con hay là gia đình ở bên Việt Nam qua rất là nhiều, thì những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà thấy đó rằng là nó gần như chiếm tất cả những cái sinh hoạt ở trong cộng đồng, ngay cả về vấn đề hút sách hay vấn đề bạo lực trong gia đình này kia, thì đối với người Việt Nam của mình cái chuyện đó bây giờ nó giảm xuống nhiều lắm rồi.
Dạ vâng, dạ thưa anh, nói đến bầu cử tại Queensland thì không thể nào không nhắc tới đảng One Nation của bà Polly Hanson. Với người Việt chúng ta có lẽ rằng các đơn vị mà có One Nation ra tranh cử, đặc biệt là tại Oxley là có người Việt nhiều, thì thưa anh, người Việt chúng ta có khuynh hướng để bỏ cho đảng One Nation không anh, cho ứng cử viên của đảng One Nation không?
Cái đó tôi nghĩ rằng là chắc không đâu anh. Người Việt chúng ta đâu có quên được Polly Hanson cái khoảng thời gian mà bà mới thành lập cái đảng One Nation. Thành ra có thể nói là người Việt của chúng ta ở tại Brisbane này, chúng ta còn nhớ rất là rõ những cái gì mà bà nói. Thành ra phải nói rằng là tôi không có quan tâm lắm về vấn đề đó. Nhưng mà thật sự ra thì đảng One Nation họ biết vậy, là đã chả bao giờ mà họ tới họ tiếp xúc với cộng đồng hay là tìm cách để mà lung lạc gì cộng đồng hết. Họ đi vào nhiều và trong cái giới nghèo của nước Úc. Thành ra phải nói rằng là thật sự ra mà nói tôi không có thấy họ liên lạc với văn phòng cộng đồng để mà tìm hiểu hay là xin giúp đỡ gì hết thôi. Ngược lại thì những đảng khác, đảng Green, đảng Xanh đó, rồi đảng Tự Do, rồi đảng Lao Động đều có gửi người tới để mà nói chuyện với chúng ta. Dạ, thưa anh.
Thưa anh, cuối cùng thì thưa anh nghĩ rằng người Việt chúng ta sẽ hưởng ứng cái cuộc bầu cử này đông đảo hay không thưa anh? Hay là họ thờ ơ hoặc chán nản?
Không, người Việt của mình lúc nào cũng tôn trọng luật pháp, nên cái kỳ nào cũng đi bầu hết à, không có bỏ đâu. Người Việt mình rất là siêng trong cái vấn đề bầu cử thưa anh.
Dạ, nên không đi bầu cũng phải phạt 50 đô phải không anh ạ?
Không, nó không phải là sợ bị phạt, mà những họ nghĩ là họ có quyền đóng góp cái ý kiến của họ, thành ra họ đi bầu ra.